Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ các thánh nam nữ. Kế đó là chuyên mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đi về nhà Chúa, tìm con trêu hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tìm con trêu hoan lạc Chúa
ơi.
Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập
trời.
Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa,
đi về nhà Chúa,
đi về thánh đường.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 22. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thần làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, đừng làm nhà Cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày, ta sẽ xây dựng lại." Người Do Thái đáp: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ xây dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay, ngày 9 tháng 11, toàn thể giáo hội mừng lễ cung hiến đền thờ Laterano, là đền thờ chính tòa của giáo phận Roma, được hoàng đế Constantino xây cất dưới thời Đức Giáo hoàng Sylvester đệ nhất. Với tư cách là nhà thờ chính tòa giáo phận Roma, nhà thờ Laterano trở thành trung tâm hiệp thông và hiệp nhất của toàn thể giáo hội công giáo. Đời sống thiêng liêng của dân Chúa khi xưa và của chúng ta hôm nay có một điểm chung là tất cả đều quy tụ trong đền thờ, hay gọi là nhà thờ. Đây là ngôi nhà dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, chứ không phải ngôi nhà để ở, ngôi nhà để làm ăn buôn bán. Nhà thờ là nhà để thờ Chúa, nên đến đây con người được gặp gỡ Thiên Chúa, được Chúa giáo huấn, được Chúa thông ban ân sủng, và tất cả những việc này được tóm lại trong việc gọi là cầu nguyện. Vì là nhà cầu nguyện với Chúa, nên nơi đây thật sự có Chúa hiện diện, là nơi thánh thiêng, cần phải được tôn trọng. Bước vào nhà thờ để gặp Chúa, chúng ta cần thanh tẩy mình cho xứng đáng bằng nước thánh, nhắc lại nước rửa tội. Rồi khi vào nhà thờ thì cũng phải biết rằng Chúa thấy mình, Chúa biết mình, Chúa đang nghe mình, và mình phải có bổn phận thưa chuyện, tôn vinh và cầu nguyện với Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy sự phẫn nộ của Chúa Giê-xu khi Ngài nhìn thấy đền thờ Giê-ru-sa-lem bị biến thành nơi buôn bán. Luật của người Do Thái cho phép người ta bán các vật dụng để phục vụ cho nghi lễ như hương, chim gáy và các vật tế tự ở bên ngoài đền thờ, tại lối dẫn vào đền thờ. Thế nhưng, việc buôn bán này đã bị lạm dụng một cách thái quá. Họ lấn vào cả bên trong của đền thờ. Họ biến nơi thiêng liêng là nhà cầu nguyện trở thành nơi buôn bán, đổi chác và gian dối. Chúa Giê-xu không ngần ngại lật tung tất cả và đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Ngài không sợ đụng chạm đến quyền lợi của họ, và Ngài cũng không sợ bị thiệt thân. Ngài làm việc đó để thanh tẩy đền thờ. Ngài còn muốn thanh tẩy triệt để hơn, không chỉ là đền thờ Giê-ru-sa-lem, mà còn muốn người Do Thái và mỗi người chúng ta hãy biết thanh tẩy tâm hồn mình cho xứng đáng, để thành nơi Chúa ngự. Như lời Thánh Phao-lô đã nói, nào anh em chẳng biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Ngày xưa, khi thấy đền thờ Giê-ru-sa-lem bị xúc phạm, thì Chúa đã rất nổi giận rồi. Huống chi ngày nay, khi thấy thân xác và linh hồn mỗi người chúng ta là đền thờ thiêng liêng của Chúa, lại bị xúc phạm, lại bị làm ô uế bằng những tội lỗi, thì Chúa sẽ nổi giận biết là dường nào. Ước gì mỗi người chúng ta luôn ý thức xa tránh và thanh tẩy tội lỗi bằng các bí tích của Chúa, để mỗi ngày chúng ta được xứng đáng hơn để trở thành nơi Chúa ngự và ban ơn cho chúng ta. Amen.
Đi về nhà Chúa, tìm con chưa hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tìm con chưa hoan lạc Chúa ơi. Ôi bao nhiêu mến thương lòng
trời.
Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Việt Nam. Dòng Đa Minh Việt Nam khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm dòng được thành lập. Sáng mùng 7 tháng 11 vừa qua, nhằm lễ kính các thánh trong dòng Thánh Đa Minh, tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông cùng với toàn dòng trên thế giới, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 800 năm dòng Đa Minh được châu phê. Tham dự thánh lễ khai mạc gồm đại diện của tất cả các thành phần dòng Đa Minh tại Việt Nam. Nam nữ tu sĩ Đa Minh, các nữ đan sĩ Đa Minh, các nữ tu Đa Minh hoạt động, và anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Trước thánh lễ, đã có những bài thuyết trình về quá trình 800 năm hồng ân của anh em dòng giảng thuyết hiện diện giữa lòng giáo hội, đặc biệt là năm thánh của dòng Đa Minh trong năm thánh của lòng Chúa thương xót. Thánh lễ khai mạc năm thánh được bắt đầu bằng nghi thức khai mạc năm thánh tại trung tâm mục vụ Đa Minh Ba Chuông. Sau đó, đoàn rước tiến vào nhà thờ để cử hành thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ tạ ơn và khai mạc năm thánh do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Vinh chủ tế, cùng với đông đảo các linh mục trong tỉnh dòng Đa Minh và các thành phần khác của đại gia đình Đa Minh. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa đã ôn lại đoàn sủng đặc biệt và truyền thống của dòng anh em giảng thuyết trong suốt chiều dài lịch sử 800 năm, nhất là thời khắc lịch sử khi Đức Honorio thứ ba ký sắc lệnh châu Phê thành lập dòng anh em giảng thuyết do Thánh Đa Minh sáng lập. Cha cũng trình bày những đóng góp của dòng Đa Minh về nhiều phương diện cho giáo hội trong suốt 800 năm qua. Cha nêu bật rằng, ôn lại những sự kiện lịch sử của dòng, cũng như những hoạt động sắp diễn ra trong năm thánh của dòng, không phải để chúng ta ca ngợi hay ru ngủ nhau về những điều trong quá khứ, mà là để nhắc nhở mỗi thành viên trong vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình, phải trở nên sứ giả loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Không phải giáo hội, không phải Thánh Đa Minh, mà là chính Chúa Kitô sai phái mỗi thành viên trong gia đình Đa Minh ra đi loan báo tin mừng, nhất là để trở thành những người loan báo về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc với nghi thức sai đi và phép lành đặc biệt mà Đức Thánh Cha Francisco qua tòa ân giải tối cao của tòa thánh ưu ái ban cho dòng Đa Minh và các tín hữu tham dự cái sốt sắng các nghi thức long trọng nơi các nguyện đường của dòng trong suốt năm thánh từ ngày 7 tháng 11 năm 2015 đến ngày 21 tháng Giêng năm 2017. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định Thiên Chúa chỉ yêu thương chứ không hề kết án. Giảng trong thánh lễ sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ: Thiên Chúa chỉ biết yêu thương chứ không hề kết án. Tình yêu thương chính là điểm yếu của Ngài và là sự chiến thắng của chúng ta. Khởi đi từ thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Roma, Đức Thánh Cha diễn giải rằng, Kitô hữu là những người chiến thắng, vì nếu có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Nếu Thiên Chúa cứu độ chúng ta, ai còn dám kết án chúng ta? Dường như sức mạnh của sự vinh thắng này là ân ban mà mỗi tín hữu nắm trong tay như một tài sản quý giá. Tuy nhiên, sự chiến thắng này cũng mang một ý nghĩa khác. Chúng ta chiến thắng không phải vì chúng ta có thể chiếm hữu được sự chiến thắng, nhưng bởi một lý do khác. Chính lý do khác ấy khiến chúng ta chiến thắng, hay ít là nếu chúng ta không muốn chối từ, chúng ta sẽ luôn luôn chiến thắng. Đây chính là điều mà Thánh Phaolô tuyên bố, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Chúa chúng ta. Như vậy, ý nghĩa thứ hai không phải là chúng ta toàn thắng trên kẻ thù hay trên tội lỗi, nhưng là chúng ta được gắn chặt vào tình yêu của Thiên Chúa đến nỗi không một ai, không một sức mạnh nào và không điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu này. Thánh Phaolô đã nhìn thấy trong ân sủng của sự vinh thắng ấy một điều hết sức sâu xa. Đó chính là hồng ân được tạo dựng lại, hồng ân được tái sinh trong Đức Giêsu Kitô. Như thế, Thánh Phaolô đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu khôn tả. Đức Thánh Cha nói tiếp, con người có thể chối từ ân ban vì thói hư danh, kiêu căng ngạo mạn hay vì tội lỗi của mình. Nhưng ân ban chính là tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa không thể tách rời khỏi con người. Và đây chính là điều không thể của Thiên Chúa. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa toàn năng, có thể làm được mọi sự. Nhưng ít là có một chuyện Ngài không làm được, đó là xa lìa, bỏ rơi chúng ta. Trong bài tin mừng, hình ảnh Đức Giêsu khóc thương cho thành Jerusalem giúp chúng ta hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã khóc, Ngài khóc thương thành Jerusalem và việc thương khóc này biểu lộ trọn vẹn sự không thể của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thể không yêu thương, Ngài không thể bỏ rơi chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, Đức Giêsu khóc thương Jerusalem vì họ đã giết các ngôn sứ rao giảng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa ngỏ lời với thành Jerusalem và với mỗi người chúng ta. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Đây thực sự là một hình ảnh hết sức dịu dàng dễ thương. Đã bao lần ta muốn trao cho các ngươi sự êm ái và tình yêu ngọt ngào của ta, giống như gà mẹ ấp ủ đàn con, nhưng các ngươi đã từ chối. Khi hiểu và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, Thánh Phaolô đã nói, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thể không yêu thương, và đây là một sự đảm bảo chắc chắn cho chúng ta. Chúng ta có thể chối từ tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta có thể từ chối giống như người trộm lành chối từ tình yêu của Thiên Chúa cho đến tận những giây phút cuối đời. Nhưng trên thánh giá, Thiên Chúa vẫn kiên trì chờ đợi anh với một tình yêu thương tha thứ. Ngay cả một người có tội lỗi nhất, có ngạo mạn hay ăn nói phạm thượng nhất, Thiên Chúa vẫn yêu thương bằng một sự dịu dàng và nhân hậu của người cha. Tình yêu ấy giống như Thánh Phaolô đã xác tín, như tin mừng đã thuật lại và như Đức Giêsu đã nói, như gà mẹ ấp ủ đàn con. Thiên Chúa là đấng toàn năng, là tạo hóa có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài lại khóc. Sự khóc thương của Đức Giêsu đối với thành Jerusalem, trong những giọt nước mắt ấy, chứa đựng tất cả tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa khóc thương chúng ta khi chúng ta lạc xa đường lối Ngài. Thiên Chúa khóc thương mỗi người chúng ta. Thiên Chúa khóc thương những kẻ tội lỗi đã làm ra bao nhiêu chuyện gian ác, xấu xa cho người khác. Đứng trước tất cả những điều ấy, Thiên Chúa không hề kết án, nhưng Ngài chỉ khóc và chờ đợi. Ngài đã khóc vì yêu thương. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Kitô hữu là người biết bao dung chứ không loại trừ. Kitô hữu là người biết gắn kết với tha nhân, không hề khép cửa lại với bất cứ ai, cho dù có bị chống đối. Kẻ hay loại trừ vì nghĩ rằng mình hơn người, luôn gây ra những xung đột, chia rẽ và chẳng hề suy nghĩ đến thực tế rằng, có một ngày anh sẽ phải trả lẽ trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta đừng xét đoán và khinh dễ người anh em, vì sẽ dẫn đến việc loại trừ người anh em đó ra khỏi cộng đoàn, và khiến chúng ta dễ có khuynh hướng tự biến mình thành những người ưu tuyển. Nhưng như thế, chúng ta sẽ không còn là những Kitô hữu đúng nghĩa nữa. Đức Kitô với cuộc hiến tế của Ngài trên đồi Canvê đã hiệp nhất và nối kết tất cả mọi người trong hồng ân cứu độ. Trong bài tin mừng, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Nói khác đi, tất cả những người bị loại trừ, bị gạt ra bên lề xã hội đều đến với Đức Giêsu. Còn những người Pha-ri-sêu và các kinh sư lại xì xầm bàn tán với nhau. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đều có chung một động thái, đó là loại trừ. Có thể họ nghĩ bụng, chúng ta là những người hoàn hảo, vì tuân giữ mọi điều trong lề luật. Còn đây là những kẻ tội lỗi và những tên thu thuế. Nhưng thái độ của Đức Giê-xu lại là nối kết và hiệp nhất. Như thế, trong cuộc sống có hai con đường, một là loại trừ người khác khỏi cộng đoàn, và một là con đường của nối kết trong hiệp nhất yêu thương. Con đường thứ nhất có vẻ nhỏ bé, nhưng lại là nguyên nhân của tất cả mọi thứ chiến tranh và hận thù, bởi vì quả thật, mọi thảm họa và chiến tranh đều khởi đi từ thái độ phân biệt loại trừ. Con người bị loại trừ khỏi cộng đồng quốc tế, nhưng cũng có thể bị loại trừ khỏi gia đình. Và ngay giữa một nhóm bạn bè với nhau. Quả là một con đường đầy chiến tranh và xung đột. Con đường thứ hai là con đường giúp chúng ta gặp gỡ Đức Giê-xu và dạy chúng ta biết rằng Đức Giê-xu hoàn toàn khác biệt. Ngài không hề loại trừ, nhưng luôn bao dung và gắn kết. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ý thức rằng, việc nối kết mọi người không phải là chuyện dễ dàng, vì gặp phải chống đối và luôn gặp phải thái độ của những kẻ nghĩ mình được chọn, nghĩ mình là ưu tuyển. Bởi thế, Đức Giê-xu mới kể hai dụ ngôn con chiên lạc và đồng tiền bị đánh mất. Cả người chăn chiên và người phụ nữ đều cố gắng làm hết mọi cách với ước mong tìm lại được thứ mà họ đã đánh mất. Và khi tìm thấy rồi, họ hoan hỉ vui mừng. Ngay lập tức, họ chia sẻ niềm vui ấy với bạn bè và hàng xóm, vì họ vô cùng hạnh phúc. Tôi đã tìm thấy, tôi đã đem về con chiên bị mất. Đây chính là sự bao dung của Thiên Chúa, hoàn toàn trái ngược với việc loại trừ của những ai ưa xét đoán và gạt bỏ người khác. Sự loại trừ tạo nên một vòng tròn nhỏ xíu, chỉ gồm bạn bè hay những người hợp tính tình sở thích. Nhưng sự bao dung, gắn kết của Thiên Chúa lại rộng lớn bao la. Ngài bao bọc tất cả mọi người, chẳng trừ một ai trong hồng ân cứu độ. Tuy nhiên, chúng ta, với sự yếu đuối, tội lỗi, ghét ghen, đố kỵ, luôn có khuynh hướng loại trừ người khác. Và như đã nói ở trên, mọi hành vi loại trừ đều kết thúc bằng chiến tranh, hận thù. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nếu tôi loại trừ người khác, đến một ngày, tôi sẽ phải trả lẽ về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã sống và hành động như Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến để cứu chúng ta. Đức Giê-xu không ngừng tìm kiếm để bao bọc chúng ta và nối kết chúng ta thành một cộng đồng, thành một gia đình. Bởi thế, chúng ta hãy chu toàn bổn phận của mình và đừng bao giờ xét đoán người khác. Thiên Chúa thấu biết tất cả. Thiên Chúa biết người kia đang làm gì. Thế nên, chúng ta đừng xét đoán anh ta, đừng loại trừ anh ta ra khỏi tâm hồn, ra khỏi lời cầu nguyện và nụ cười dễ mến của chúng ta. Nếu có cơ hội, ta hãy nói với anh những lời cởi mở, gần gũi. Chúng ta đừng xét đoán vì chúng ta không có quyền làm điều đó. Thánh Phaolô đã nói, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta xin ơn để được trở nên người bao dung, biết gắn kết, không bao giờ khép cửa chối từ bất cứ ai, nhưng luôn rộng mở với trái tim nhân ái. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ các thánh nam nữ do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ các thánh nam nữ hôm Chúa Nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua tại Nghĩa Trang Verano, Roma. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, trong bài phúc âm, chúng ta đã nghe Đức Giê-xu dạy dỗ các môn đệ và đám đông dân chúng đang tụ họp trên núi, bên bờ hồ Ga-li-lê. Và ngày hôm nay, lời Chúa cũng chỉ cho mỗi người chúng ta con đường để đạt được hạnh phúc thật sự, con đường dẫn về thiên quốc. Đây là hành trình gian nan vất vả, vì là một hành trình lội ngược dòng. Nhưng Thiên Chúa bảo đảm với chúng ta rằng, ai tiến bước trên con đường ấy sẽ hạnh phúc, hay sớm muộn gì cũng được hạnh phúc. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Có lẽ, chúng ta tự hỏi rằng, một người có tâm hồn nghèo khó, gia tài duy nhất là nước trời, mà lại có phúc là như thế nào? Câu trả lời có thể là, khi một người có trái tim trong sạch và tự do khỏi những ràng buộc thế trần, người ấy không còn xa nước trời nữa. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Một người sầu khổ làm sao lại có phúc được? Quả thực, nếu một người chưa bao giờ cảm thấy buồn khổ, dằn vặt, đau đớn, sẽ chẳng biết được sức mạnh của sự ủi an. Do đó, người hạnh phúc là người có khả năng cảm thương, có khả năng lắng nghe bằng cả con tim, tiếng gào thét khổ đau trong cuộc sống của chính mình cũng như của nhân loại. Họ sẽ là những người hạnh phúc, vì đôi tay êm ái và hiền từ của Thiên Chúa sẽ vỗ về an ủi họ. Phúc thay ai hiền lành? Các thánh không giống chúng ta, vì rất nhiều lần chúng ta đã mất kiên nhẫn, nóng nảy và luôn sẵn sàng mở miệng kêu than trách móc. Với người khác, chúng ta hay càm ràm, chỉ trích. Nhưng khi người ta hơi đụng chạm tới chúng ta một chút, ta liền sững cồ lên, chửi bới như thể chúng ta chúa tể trên đời này. Trong khi thực tế, mọi người ngang bằng nhau vì đều là con Thiên Chúa. Chúng ta cũng nghĩ tới những bậc cha mẹ, những người rất mực kiên nhẫn với con cái mình, mà đôi khi những người làm con lại khiến cha mẹ phải điên tiết. Đường lối của Thiên Chúa là đường lối của sự hiền lành và nhẫn nại, và Đức Giê-xu đã chọn con đường ấy. Ngay khi còn thơ ấu, người đã chịu cảnh bắt bớ và lưu lạc nơi đất khách quê người. Khi trưởng thành, Ngài lại bị vu khống, cáo gian, bị cai bẫy trước tòa án. Nhưng Ngài chấp nhận tất cả với sự hiền lành và khiêm nhường. Ngài đã chấp nhận và chịu đựng, ngay cả sẵn sàng vác lấy thánh giá chỉ vì yêu thương chúng ta quá đỗi. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đúng vậy, những ai đang khao khát sự công chính, không chỉ cho người khác mà trước hết cho chính bản thân mình, sẽ được thỏa lòng. Vì họ đã sẵn sàng để đón nhận một sự công chính lớn lao hơn, cao cả hơn mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng được. Tiếp đến, phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay những người biết thứ tha, có lòng xót thương người khác và chẳng hề phán xét ai hay điều gì bao giờ, nhưng lại cố gắng để đặt mình vào trong hoàn cảnh của tha nhân. Tha thứ là điều mà tất cả chúng ta đều cần, chẳng trừ một ai. Chính vì điều đó nên khi bắt đầu thánh lễ, chúng ta đã nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Đó không phải là một công thức thú tội để đọc cho xong, nhưng là một hành động ăn năn đích thực. Xin Chúa thương xót chúng con. Và nếu chúng ta biết tha thứ cho người khác như chúng ta đã được thứ tha, chúng ta sẽ là những người được chúc phúc. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta thử quan sát gương mặt của những người chỉ biết đi khắp nơi để gieo rắc cỏ lùng, là những điều xấu xa, tội lỗi. Họ có hạnh phúc, có vui tươi hay không? Không, họ chẳng thể bình an, hạnh phúc được. Trái lại, những người ngày ngày cố gắng chăm chỉ gieo trồng hòa bình, họ lại trở thành những người thợ kiến tạo bình an và hòa giải. Họ là những người được chúc phúc, vì họ thực sự là con của Cha trên trời. Đấng luôn gieo vải bình an. Và quả thực, Ngài đã gieo vào trần gian chính người con một như là hạt giống an bình cho nhân loại. Anh chị em thân mến, tám mối phúc là con đường nên thánh và cũng là con đường của niềm vui, hạnh phúc. Đức Giê-xu đã chọn bước đi trên con đường ấy, và chính Ngài cũng là con đường. Ai bước đi với Ngài và nhờ Ngài, sẽ tiến vào sự sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn được đơn sơ, khiêm nhượng, ơn biết khóc thương, ơn được trở nên hiền lành, ơn biết lao tác xây dựng công lý và hòa bình. Và trên hết, ơn được Thiên Chúa thứ tha, ngõ hầu chúng ta có thể trở nên những khí cụ để diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa cho tha nhân. Các thánh, những người đã đi trước chúng ta mà vào quê trời thiên quốc, đã sống và làm như thế. Nhưng các ngài vẫn còn đồng hành với chúng ta trong cuộc hành hương thế trần và không ngừng khuyến khích chúng ta biết lao mình về phía trước. Nhờ lời bầu cử của các thánh, xin Chúa giúp chúng ta biết bước đi trên con đường của Đức Giê-xu, và cũng nguyện cầu cho những anh chị em đã khuất của chúng ta nhận lãnh được niềm hoan lạc vĩnh cửu trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ mừng các thánh nam nữ hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua tại Nghĩa trang Verano, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Đức Anh Phương thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những đặc điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Và trong bài này, chúng ta sẽ nói về đặc điểm thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi tích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đàng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giê-xu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của Ngài. Về sau, Thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi Thánh Cyrilo thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, Ngài đã nói với họ ngay rằng, bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Giustino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cũng biến đổi bánh rượu, làm cho nên một của ăn mới, thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiclesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ, về sau đã dùng từ ngữ Epiclesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Giustino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng, lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Tăng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về cộng đồng quốc tế. xét vì ngoài những vấn đề chính trị quốc gia, học thuyết xã hội của giáo hội cũng đề cập đến chính trị quốc tế, từ những vấn đề hòa bình giữa các dân tộc cho tới vấn đề công bằng và phát triển, cũng như vấn đề môi sinh. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi chỉ xin dừng lại ở hai vấn đề. Thứ nhất, sự xây dựng cộng đồng quốc tế. Và thứ hai, hòa bình. Bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày với quý vị và các bạn về cộng đồng quốc tế. Cộng đồng quốc tế. Ngay từ khi mới thành lập, giáo hội đã ý thức rằng Kitô giáo không phải là một tôn giáo của riêng một sắc dân hay chủng tộc nào, nhưng bao trùm tất cả thế giới, xét vì sứ mạng của giáo hội là phục vụ chương trình hòa giải đại đồng của Thiên Chúa. Ngài đã muốn cho toàn thể nhân loại được hòa hợp với nhau trong tình thương hiền phụ của Ngài. Dựa trên niềm tin ấy, giáo hội mang rất nhiều tiềm lực để góp phần vào việc xây dựng cộng đồng quốc tế mà nhân loại đang khát vọng. Ngoài chứng tá cụ thể của những cộng đoàn tín hữu, đặc biệt là các tu sĩ, thuộc những chủng tộc khác nhau, giáo hội còn xây dựng nhờ những nguyên tắc đạo lý đã được chín mùi trải qua bao nhiêu thế kỷ của lịch sử. Những nguyên tắc ấy được phát biểu trong giáo huấn cận đại qua thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, của Đức Gioan 23, hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị, thông điệp Solicitudo Rei Socialis và Centesimus Annus của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đó là chưa kể bao nhiêu diễn văn sứ điệp gửi cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UNESCO, FAO, v.v., hoặc dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng ta có thể ghi nhận vài nguyên tắc chính như sau. Thứ nhất, tất cả nhân loại đều họp thành một dòng giống duy nhất. Việc xây dựng cộng đồng quốc tế phải đặt nền tảng trên niềm thâm tín đó. Thực vậy, những chủ nghĩa thực dân đế quốc kỳ thị chủng tộc nhiều lần đã giả thiết rằng trên thế giới này có những chủng tộc tiến hóa hơn những chủng tộc khác. Từ đó, những chủng tộc chậm tiến bị đối xử không khác với súc vật là bao. Việc nhìn nhận rằng toàn thể nhân loại thuộc về một dòng giống duy nhất đòi hỏi rằng hết mọi dân tộc phải được đối xử bình đẳng như nhau. Điều này một đàng khai trừ mọi hình thức kỳ thị, bóc lột. Đàng khác đòi hỏi cho hết các dân tộc được quyền tham dự vào sự phát triển toàn diện của nhân loại. Nguyên tắc này cần được áp dụng không những là giữa những quốc gia với nhau, nhưng còn đối với các sắc tộc thiểu số trong một nước nữa. Thứ hai, nền chính trị quốc tế cũng phải tuân theo những đòi hỏi của luân lý. Thực vậy, trong một quốc gia, luật pháp cần phải dựa trên một nền luân lý nếu không muốn rơi vào cảnh luật rừng, mạnh được, yếu thua. Nguyên tắc đó cũng phải được áp dụng cho cộng đồng chính trị quốc tế nữa, nơi mà người ta dễ rơi vào nguy cơ luật rừng hơn nữa. Lịch sử cận đại cho thấy vài cường quốc hoặc siêu cường đã áp đặt chế độ bá quyền trên chính trường quốc tế, không đếm xỉa gì tới những kẻ thấp cổ bé họng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 80, Đức Gioan 23 đã phát biểu 4 tiêu chuẩn điều hành bang giao quốc tế, đó là chân lý, công bằng, liên đới và tự do. Nội dung của mỗi điểm được giải thích trong chính thông điệp vừa nói, cũng như trong những văn kiện kế tiếp. Nhằm cổ võ việc tôn trọng những tiêu chuẩn vừa nói, giáo hội cổ võ việc thành lập những tổ chức quốc tế có thẩm quyền để bảo đảm an ninh và việc tôn trọng công bằng. Trong chiều hướng đó, giáo hội ủng hộ và góp ý kiến xây dựng cho những cơ quan đã hay sẽ thành lập để gắn chặt thêm sự hợp tác giữa các quốc gia ở cấp hoàn cầu, thí dụ như cơ quan Liên Hiệp Quốc, cũng như cấp lục địa hay miền. Tuy nhiên, việc thành lập cơ quan giám sát trật tự công bằng chưa đủ, còn cần phải nghĩ đến những cơ chế nhằm phát triển tình liên đới giữa các dân tộc, nhằm san bằng hố ngăn cách giữa những nước giàu và những nước nghèo trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, đứng trước vấn đề nợ quốc tế, thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 43 đòi phải xếp lại toàn thể hệ thống thương mại, tiền tệ và tài chính trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tới, chúng tôi sẽ nói về phần còn lại của chuyên đề này, đó là vấn đề hòa bình trên thế giới theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Chính vì tình yêu mà Chúa Giêsu nổi dần, Ngài buồn đau khi thấy nhà cha vì biên thành khu chờ buồn bán. Chính vì tình yêu mà Chúa ra tay uy quyền, thanh tẩy đền thờ sạch mọi ô uế để xứng đáng tôn thờ Chúa Cha. Chính tâm hồn con là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, thân xác con cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần đã đường đông ân. Xin thanh tẩy hồn con, thân xác con khỏi mọi ô nhơ, cho đời con dám chấp nhận những thanh luyện để đến trình chiều.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, một trang báo đã đưa tin về dự án xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng và các liệt sĩ tại khu vực Đồi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Trên diện tích rộng 15 hecta, công trình bao gồm tháp chuông, đền thờ chính, nhà bia, hồ nước hình bán nguyệt, cổng chính vào đền, đường giao thông, tường rào bảo vệ, dàn điện chiếu sáng, khuôn viên cây xanh, với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Đây là công trình văn hóa để tỏ lòng tri ân các liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Dự án đã bị nhiều người dân bất bình phản đối. Công trình ngốn hàng trăm tỷ đồng, nhưng trong thực tế cuộc sống, còn nhiều người mẹ, phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi và bị bỏ rơi. Họ phải sống trong hoàn cảnh nghèo đói thiếu thốn, phải lang thang kiếm ăn từng bữa, phải đối mặt với bệnh tật, cảnh cô đơn không nơi nương tựa. Thay vì xây dựng tượng đài, bia đá hoành tráng, hãy dành cho những người mẹ sự quan tâm giúp đỡ. Thái độ tri ân thiết thực nhất là phải trân trọng những con người đã hy sinh vì hạnh phúc của người khác, giáo dục cho mọi người biết tôn trọng phẩm giá của đồng loại. Từ câu chuyện thực tế trên, chúng ta liên tưởng đến câu chuyện về đền thờ Jerusalem nguy nga lộng lẫy, nhưng đã bị biến thành nơi buôn bán. Chúa Giêsu đã từng khiển trách giới lãnh đạo Do Thái đã lợi dụng đền thờ để trục lợi cho bản thân. Thấy có nhiều người bày bán trong đền thờ, Chúa liền xua đuổi vì họ đã làm ô uế nơi tôn nghiêm, nơi dành để cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa. Đền thờ Jerusalem được xem là niềm hãnh diện, trung tâm tôn giáo của người Do Thái, phải mất 46 năm ròng rã mới xây xong. Thế mà nơi đây đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh tương tàn đổ nát, rồi tái thiết lại nhiều lần. Hàng năm, vào ngày lễ vừa qua, mọi người dân ở khắp nơi đều nô nức trở về Jerusalem để cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa đã đưa dân vượt qua biển đỏ tiến vào đất hứa. Mỗi người dân Do Thái đều mong ước có một lần trong đời được đặt chân vào đền thờ với tất cả niềm tôn kính thiêng liêng, và họ sẽ dâng lên Thiên Chúa lễ vật của chính mình. Biết được lý do này, các chức sắc đền thờ, các con buôn người Do Thái đã lợi dụng đền thờ để buôn bán trục lợi. Họ đổi tiền với số lời rất cao. Quan cảnh đền thờ mất hết sự thiêng liêng vì người ta trả giá, cãi cọ qua lại, tiếng súc vật lẫn tiếng rao hàng, gây nên cảnh ồn ào bát nháo, át hết cả tiếng cầu kinh. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Chúa Giêsu thực sự giận dữ. Người xua đuổi quân buôn bán ra ngoài, vì họ đã biến đền thờ thành sào huyệt trộm cướp. Trong khi người Do Thái chỉ chú trọng đến vật chất, Chúa Giêsu chú trọng đến đền thờ tâm hồn. Người không phủ nhận việc xây dựng đền thờ dành để tôn vinh Thiên Chúa, nhưng người nhấn mạnh phải xây dựng đền thờ tâm hồn trong sạch, khỏi mọi thói hư tật xấu. Thiên Chúa không cần những của lễ vật chất, những đồng tiền lẻ hay chiên bò béo tốt, nhưng người cần một tấm lòng yêu mến thực sự, một trái tim trong sạch dành trọn vẹn cho Thiên Chúa. Nhiều lần Chúa Giêsu cảnh cáo nhóm Pha-ri-siêu giả hình, chỉ sống đạo ở đầu môi chớp lưỡi, mà lòng dạ tham lam và đầy những thứ dơ bẩn. Đền thờ dù xây bằng gỗ hay bằng đá quý, cũng sẽ bị hư hoại vì nó là vật chất. Chỉ có tình yêu thương và ân sủng của Thiên Chúa mới tồn tại mãi mãi. Biết bao những công trình lịch sử, những kỳ quan thế giới cũng sẽ hư hoại trước sự hủy diệt của thời gian. Chỉ có công trình xây dựng trên đức khiêm nhường và hy sinh thì mới tồn tại mãi mãi. Là con người, chúng ta thường ưa thích sắm những bộ quần áo và những trang sức đắt tiền, nhưng lại để tâm hồn hoang ố bởi danh vọng, lạc thú và những đam mê thấp hèn. Chúng ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm, nhân phẩm để đổi lấy địa vị, để được tiếng khen của người đời. Đền thờ là nơi dành để tôn kính Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, thân xác và linh hồn chúng ta cũng đã được thanh tẩy để trở thành đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, chúng ta phải giữ gìn tâm hồn cho sạch mọi tội lỗi, bằng cách hãm dẹp các đam mê xấu, canh phòng ngũ quan, sống tiết độ, và tập luyện nhân đức. Chúng ta đừng biến tâm hồn mình thành nơi chợ búa, bày bán tham sân si, tích chứa thù hận ghen ghét và tội lỗi. Chỉ khi tin và sống mầu nhiệm khổ nạn phục sinh của Chúa, chúng ta mới thực sự xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng vững chắc. Lạy Chúa Giêsu, với khát vọng xây dựng tâm hồn thành nơi xứng đáng cho Chúa ngự trị, xin cho chúng con biết can đảm dọn dẹp đền thờ tâm hồn mình, như lời mẹ Teresa Calcutta khuyên nhủ: bạn không gặp được Thiên Chúa nơi ồn ào, nhưng chỉ thấy được người nơi thinh lặng của tâm hồn bạn. Xin cho chúng con biết giữ tâm hồn khỏi mọi thói tham lam ích kỷ, gột bỏ và thắng vượt mọi cám dỗ của trần gian, và năng lãnh nhận các bí tích, hầu kính múc nguồn ân phúc thiêng liêng từ kho tàng sự sống của Thiên Chúa. Amen.
chính cuộc đời con. Được Chúa yêu thương độ trì mà nhiều khi con sống thật vô tình, chỉ vì danh lợi vui thú. Sống lòng từ nay đời sống con đây hết mình, dứt bỏ tôi tình để đường trình Chúa ngự trong con nên một với con. Chính tâm hồn con là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, thân xác con cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần đã được đồng ân. Xin thanh tẩy hồn con, thân xác con khỏi mọi ô nhơ, cho đời con dám chấp nhận những thanh luyện để đến trình châu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.